This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị với cái phần khao vọng, cũng còn một cái đoạn ngắn thưa quý vị, về những cái khao, tức là những cái buổi tiệc có rất là nhiều những cái để chúng ta đến với nhau qua cái khao vọng như quý vị cũng đã biết rồi đó. Và ngày hôm nay đó là một cái khao mà Hòa Tính có nói trong cái lần trước, đó là cái mâm cổ ngọc. Tại sao người ta gọi là cái mâm cổ ngọc thưa quý vị? Thì cái làng Đầu Đàn, đó là tên tục của xã Đặng Cầu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, có một cái tục gọi là tục rước lão và tục yến lão. Và mâm yến ở đây họ gọi là cái mâm cổ ngọc thưa quý vị. Rước lão được tổ chức vào mồng 8 tháng giêng âm lịch của mỗi năm. Và thưa quý vị, sáng hôm đó thì các cụ già mặc áo thụng màu lam, có thêu 5 chữ Phúc Lộc Thọ Khang Ninh. Phúc Lộc Thọ Khang Ninh tập trung tại cái đình làng và được dân làng rước từ đình qua bên văn miếu, qua bên chợ rồi lại về đến đình để mà mọi người chào mừng các cụ. Trong lúc mà đi rước thì các cụ trên 100 tuổi thì được trai tráng khiêng võng để mà rước đi. Các cụ cao niên nhất thì đi võng đào che 4 cái lọng, con cháu thì đi chung quanh đó. Về tại cái ngôi đình của mình thì các cụ an tọa tại hai bên tả hữu của bàn thờ theo cái niên sĩ, 4 người thì được một chiếu. Cái mâm cổ ngọc thì được bưng ra. Mâm cổ này thưa quý vị nó rất là lớn, xôi thì đơm đầy mâm ú ụ, có quả trứng khổng lồ do cái trứng gà đổ vào cái bong bóng trâu. Một nồi cháo thật lớn để cho các cụ xơi đó thưa quý vị. Và tại sao mà không gọi là mâm yến mà gọi là cái mâm cổ ngọc thưa quý vị? Bởi vì cái tục lệ làng này là cái mâm cổ không có yến mà chỉ có cái mâm xôi lớn bằng gạo nếp cái thơm trắng tinh như là ngọc. Và mâm cổ ngọc hậu hỷ như vậy, các cụ xơi sao cho hết. Thường thì các cụ chỉ ăn cháo, còn xôi gà thì các cụ lấy phần mang về để cho con cháu thừa hưởng cái lộc thánh là như vậy đó thưa quý vị. Thưa quý vị, đó là cái cách để mà người ta gọi là cái mâm cổ ngọc là như thế nào. Ngoài các mâm, chúng tôi còn thấy có cái mâm gọi là mâm cổ xuân thưa quý vị. Thì làng Thị Cầu, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, hàng năm vào cái ngày 15 tháng giêng âm lịch có cái lễ là cúng thần. Nhân dịp này thì các cụ ông từ 50 tuổi được dân làng cất lên vào cái bực gọi là bực niên sĩ. Tục ở đấy gọi là lên mà lên xôn. Thưa quý vị, lên xôn, các vị phải có một cái cổ xôi con gà và trầu cao hoa rượu để mà lễ thần. Và xôi được nấu bằng gạo nếp thơm hảo hạng, còn con gà là do nhà nuôi lấy và phải kén từ trước giữ cho nó thật là tinh khiết. Làng này có một cái tục thi cổ xôi. Cổ xôi nào mà nặng cân, gạo ngon, gạo thơm và con gà to, béo thì được chấm nhất. Mỗi con gà đều ngậm nơi mỏ một cái bông hoa màu đỏ, thường là hoa hồng nhung hay hoặc là hoa lựu. Cổ xôi con gà cúng lễ thần xong thì dùng làm cổ để mà các cụ xơi. Được dự vào cái bữa cổ này thì tất cả các cụ đã lên xôi rồi thưa quý vị. Cái thứ bực về cái tuổi tác ở đây chia làm 3 bực nha thưa quý vị. Phân ngôi, thứ ngồi ở cái bàn thượng, bàn trung cũng như là cái bàn hạ. Bàn thượng thì lại phân làm 3, đó là bàn nhất, bàn nhì và bàn ba. Tại bàn nhất thì chỉ có các cụ trên 80 tuổi, dân làng tôn các cụ là cụ thượng. Bàn nhì thì dành cho các cụ tuổi từ 70, 80, còn bàn ba dành cho các cụ tuổi từ 60 đến 70 thưa các cụ. Thưa quý vị, các cụ tuổi từ 55 cho đến 60 ngồi ở bàn trung, còn các cụ từ 50 cho đến 55 tuổi ngồi ở bàn hạ. Bàn trung và bàn hạ không phân chia thêm như là bàn thượng nữa thưa quý vị. Khi mà 55 tuổi thì các cụ có một cái lệ khao làng gọi là lên sĩ. Lên sĩ tức là đã đến cái tuổi mà được dự cái bàn trung và được sự kính trọng hơn của dân làng. 60 tuổi thì các cụ khao lục tuần, thượng thọ. 70 tuổi thì khao thất tuần, thượng thọ. 80 tuổi thì khao bát tuần. Cứ tính theo như vậy mà nâng lên từ cái vị chính đi là cửu chẳng hạn. Sau khi mà khao bát tuần thượng thọ thì các cụ được quyền mặc áo đỏ và được dân làng xưng hô gọi là cụ thượng. Và cũng như khi lên xôn hay hoặc là khi lên sĩ và những khi mà khao thượng thọ thì các cụ đều đã có cái xôi gà đem ra đình thần để mà lễ thần và sau đó thì dùng làm cỗ và chia ra những cái phần khác nhau đem về. Và thường thì mỗi bàn ngồi 4 cụ, cái số xôi gà được chia cho các bàn, bàn thượng nhiều hơn bàn trung thì nhiều hơn bàn hạ. Tại bàn thượng nhất thì có khi chỉ có một cụ và có năm nào dân làng có nhiều người lên xôn, lên sĩ và khao thượng thọ thì mỗi bàn có thể được nguyên một cái cổ xôi gà. Như vậy thì cái cụ thượng duy nhất được hưởng nguyên cả cổ xôi gà và các cụ thường xơi rất là ít, tức là ăn rất là ít thì còn lại thì để phần chia mang về cho con cháu của mình. Thì thưa quý vị, thường thường dân làng cũng dành một số những cái cổ xôi gà để mà chia cho trẻ con ở trong làng, phân ra làm 4 cho trẻ con, 4 giáp ở trong làng, giáp gồm có đông, bắc, già và giữa. Giáp nào chia phần cho trẻ con của giáp đó, xôi sẽ nắm thành từng nắm, có nhét thịt gà vào trong giữa và lúc chia cho trẻ con thì sẽ đứng ở giữa và hai người lớn bưng cái mâm xôi chia cho mỗi trẻ một cái nắm xôi gà như vậy. Thưa quý vị, làng Thị Cầu không có một cái lệ rước lão cũng như không có một cái lệ chia phần cho các cụ bà dù nhiều tuổi, đúng theo cái câu phụ nữ bất dự đình trung. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói. Hòa Tính đã thực hiện gửi đến cho quý vị phần cuối của cái đoạn được mang tên là Khao Vọng. Thưa quý vị, được trích trong cái cuốn Phong Tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Tiếp theo với cái phần Khao Vọng là cái phần đau ốm của ngày xa xưa của Việt Nam. Thì thưa quý vị, từ lúc mà lọt lòng mẹ cho đến khi mà đi vào lòng đất, con người sinh ra không phải lúc nào cũng khỏe mạnh, cứ ăn rồi lớn cho tới già tới chết đâu. Đá nó còn có khi nó đổ mồ hôi, con người dù cường tráng tới đâu cũng có lúc phải đau ốm, huống chi lúc nhỏ bé yếu ớt, tránh sao được những cái khi mà trái gió trở trời, cái lúc cảm hàn, khi thì cảm nhiệt, lại có những giai đoạn con người phải chịu những cái đau đớn để mà vượt qua những cái thời kỳ nọ bước sang cái thời kỳ kia, từ bé từ trẻ nhỏ sang tới thời kỳ dậy thì, từ đứng tuổi sang tới thời kỳ già lão. Những thời kỳ thay đổi này đều có những cái triệu chứng. Lúc dậy thì trai gái đều bị sốt nóng, các cụ già gọi là sốt vỡ da. Cái lúc bắt đầu già yếu thì cũng có những cái cơn bệnh báo trước cho một cái sự suy nhược của cơ thể, nhất là đối với phụ nữ phải vượt qua cái giai đoạn mà người ta gọi là hết thời sinh nở, nguyệt tinh không còn. Còn con trẻ trứng nước, mỗi sự thay đổi đều có một cái sự quặt quẹo, đau ốm, không nhiều thì ít, thưa quý vị, khi biết lẫy, khi biết bò, khi mọc răng đều có những cái triệu chứng nhất định của nó. Tóm lại, đã sinh ra ở đời thì phải có khi đau ốm, khi thì đau nặng, lúc thì đau nhẹ, khi thì đau bộ phận này, khi thì yếu bộ phận khác. Người khỏe thì ít bệnh, người yếu thì dễ đau. Thưa quý vị, đau ốm thì phải chạy chữa thôi, và muốn chạy chữa thì phải biết nguồn gốc của cái sự đau ốm. Thí dụ như là người đau bụng của ngày xa xưa vì trúng thực không chữa cùng một lối như là cái người đau dạ dày được. Người ho vì sưng phổi không thể chữa giống như là người ho vì sưng cuống họng được. Và theo y học của ngày nay thì có người bị đau ốm là vì nhiễm độc, là vì có vi trùng phát sinh ra bệnh tật. Người Việt Nam ta tuy cũng đồng ý như vậy, thế nhưng người Việt Nam ta không cho là tất cả những cái bệnh tật đều do vi trùng gây nên. Đối với người Việt Nam ta, bệnh tật còn có thể do những cái lý do huyền bí mà sinh ra, gặp năm xung tháng hạn, tức là năm xui tháng hạn, bị tà ma, bị ám ảnh hoặc là thần thánh quả phạt, bởi vì động chạm mồ mả đất cát vân vân và vân vân hay sao thưa quý vị. Bệnh tật như vậy là do cái giới tính vô hình gây nên, do cái giới vô hình gây nên bệnh ta không thể mà dùng thuốc thang để mà chữa được, vì lý do huyền bí mà có bệnh phải dùng cái phương sách huyền bí chữa chạy. Và thưa quý vị, để tìm hiểu kỹ càng hơn thì chúng ta có thể phân biệt nguồn gốc của các chứng bệnh như sau: bệnh tật sinh ra vì chạm vía, bệnh tật sinh ra vì tà ma yêu quái, bệnh tật sinh ra vì thần thánh quở phạt, vì căn bệnh, vì gặp năm xung tháng hạn, vì động chạm mồ mả đất cát, vì bị trụ ếm, bởi vậy mới sinh ra bệnh tật. Và trên vừa mới nói đó là mấy cái nguồn gốc huyền bí của cái bệnh tật thôi. Ngoài những cái nguồn gốc đó thì đó là các nguồn gốc của khoa học ngày nay công nhận: bệnh tật vì tai nạn, bệnh tật vì trái gió trở trời, hay hoặc là bệnh tật vì vi trùng, phải không thưa quý vị? Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị những cái phong tục tập quán của ngày xa xưa của người Việt Nam ta trong cái phần được mang tên là bệnh tật do cái giới vô hình gây nên. Thí dụ như là chạm vía thì thưa quý vị, ngày xa xưa thì cái tục Việt Nam ta cho rằng gặp người mà có vía dữ thì cũng gặp, cũng như là chúng ta gặp vía của các thần linh hay hoặc là ma quỷ, có thể là nguồn gốc của cái bệnh tật gặp người vía dữ. Thưa quý vị, trẻ sơ sinh khi mà có người giữ vía tới thăm thì khóc không thôi, có khi mà phát sốt, có khi là phát nóng luôn. Trong trường hợp này thì người nhà phải đốt vía, dùng lá nón mê, chổi, củ đốt, vừa đốt mà vừa đọc những cái câu chú đuổi cái vía dữ đi. Đốt vía xong thì đứa trẻ sẽ hết khóc, hay hoặc là nếu có sốt nóng thì cũng sẽ khỏi ngay thôi. Những người có mụn nhọt đang mọc gặp người vía dữ sẽ tẩy sưng lên. Những người mới ốm dậy đó thưa quý vị, gặp người mà vía dữ bệnh sẽ như thế nào, sẽ trở lại. Và những cái phụ nữ mới sinh ra mà gặp người vía dữ có thể bị băng huyết, phải đốt vía để mà đuổi vía dữ đi. Tức là người ta gọi là gặp vía thần linh hay hoặc gặp vía ma quỷ chẳng hạn. Tức vì nhiều người sau khi mà đi đâu về bỗng nhiên họ lại đau ốm. Cái này những cái quan niệm của ngày xa xưa, thưa quý vị. Họ lại đau ốm, họ lại sốt mê man. Rồi cái thuốc nào chữa cũng không có khỏi nữa. Và người nhà đi xem bói, cứt quẻ, nó lại ứng là đương sự đã chạm phải cái vía thần linh hay hoặc là ma quỷ trong lúc đi đường. Thì cần phải cúng để mà giải vía, thưa quý vị. Đối với các vị thần linh thì thường trong cái quẻ bói thì thầy bói chỉ rõ là đã gặp vị thần nào, đền nào, điện phủ, miếu nào của vị đó ở nơi đâu. Người nhà chỉ việc mang đầu lễ tới để mà xin giải vía thì người bệnh sẽ khỏi thôi. Và khi chạm vía của các ma quỷ thì khó khăn hơn, thưa quý vị, theo cái quan niệm của ngày xa xưa, xưa thật là xưa của người Việt Nam của chúng ta vậy đó. Đi bệnh, thế mà bị bệnh phải đi tới mấy ông thầy coi như thế nào. Đầu tiên là thầy bói coi bị gì. Thầy bói có chỉ cái hồn ma nhiều khi cúng lễ để mà giải vía, người bệnh vẫn không khỏi nữa. Hồn ma đã bắt một hai vía của cái đương sự rồi, phải có một cái lễ gọi là cái lễ xin chuộc vía với cái hồn ma. Hay hoặc là nếu mà cái hồn ma cứ khăng khăng mà không chịu trả vía cho cái người bệnh, sau cái lễ chuộc vía thì người nhà phải cầu đến các vị thần linh can thiệp vô để mà bắt cái hồn ma phải trả lại cái vía cho người trần, người thân của mình. Có trường hợp người bị bắt mất vía sau một thời gian đau ốm, mặc cho mọi sự cúng lễ đã bị chết, thưa quý vị. Các cụ tin rằng là cái người thiệt mạng đã hợp vía ma cho nên bị ma bắt đi. Thường thường khi mà một người, nhất là các trẻ em lâm bệnh, bao giờ gia đình cũng cầu khẩn tổ tiên phù hộ để cho người bệnh mau lành đó. Có khi dùng, người ta gọi là dùng tàn hương nước thải cho cái người bệnh uống sau khi mà đốt xong hòa với nước uống. Nhiều trường hợp người bệnh đã khỏi sau khi mà uống tàn hương nước thải của ngày xa xưa. Và thưa quý vị, phải chăng vì cái gọi là tự kỳ ám thị mà kẻ bệnh đã khỏi hay không? Tục của người Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng đó là tổ tiên linh thiêng đã đi chuộc vía về cho con cháu đó, thưa quý vị. Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính mới gửi sơ cho quý vị trong cái phần tiếp theo của cái khao vọng, đó là cái vấn đề đau ốm. Mà đau ốm thì còn có rất là nhiều những cái vấn đề để mà chúng ta bàn đến, hoặc là chúng ta nghe lại để xem lại của ngày xa xưa, bà cha mẹ của chúng ta đã xử sự, hoặc là có những cái phong tục tập quán nào trong cái vấn đề đau ốm. Hoàng Tính sẽ trở lại với quý vị trong cái phần đau ốm này. của cái Đất Lề Quê Thói lần sau. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Xin cảm ơn quý vị.